vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Mara xin kính chào quý vị và trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay. Lễ ký kết Hiệp ước Quốc phòng giữa Úc và Papua New Guinea diễn ra tại Canberra. Luật mới sắp được ban hành về cơ chế giám sát tổng đài khẩn cấp 000 và Đức quan ngại về bản án mới đối với nhà hoạt động Trịnh Bá Phương. Và sau đây là phần tin chi tiết. Hiệp ước Úc và Papua New Guinea đã ký một thỏa thuận quốc phòng mang tính bước ngoặt tại Canberra sau nhiều tuần trì hoãn. Hiệp ước có tên là Puuk, có nghĩa là cá sấu trong tiếng địa phương, quy định mỗi quốc gia phải hỗ trợ lẫn nhau nếu có một quốc gia bị tấn công quân sự. Việc ký kết vốn dự kiến diễn ra trong dịp kỷ niệm 50 năm độc lập của Papua New Guinea, nhưng bị trì hoãn lại vì quốc hội nước này chưa thông qua thỏa thuận. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết hiệp ước có ý nghĩa đặc biệt đối với cả hai nước.
Hiệp ước này nâng tầm quan hệ giữa hai quốc gia lên mức liên minh. Đây là liên minh mới đầu tiên của Úc trong hơn 70 năm. Và chỉ là liên minh thứ ba trong lịch sử của chúng ta, bên cạnh Mỹ và New Zealand. Thay mặt chính phủ và người dân Úc, tôi xin nói rằng chúng tôi coi đó là một vinh dự lớn khi người láng giềng gần nhất của chúng ta cũng là đồng minh mới nhất.
Luật mới về hệ thống 000, Bộ trưởng Truyền thông Annika Wells sẽ họp với lãnh đạo các tập đoàn viễn thông vào ngày mai thứ Ba, 7 tháng 10, khi chính phủ gấp rút thông qua luật mới về cơ chế giám sát tổng đài khẩn cấp 000. Các quy định mới yêu cầu các nhà mạng phải chia sẻ thông tin thời gian thực sự về sự cố mạng với cơ quan quản lý truyền thông và dịch vụ khẩn cấp. Giám đốc điều hành Optus, ông Stephen Drew, cùng với các lãnh đạo Telstra và TPG đã được triệu tập đến Canberra trước mùa cao điểm cháy rừng. Bà Wells nói với đài số 7 rằng hai sự cố của Optus từ năm 2023 đều do lỗi của chính tập đoàn này.
Không ai, kể cả cơ quan quản lý độc lập hay các nhà mạng khác, có thể ngăn được sự cố đã xảy ra tại Optus, vì đó là lỗi nội bộ. Luật mới mà chúng tôi đưa ra nhằm củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống 000. Tuy nhiên, những quy định này cũng không thể ngăn chặn sự cố nghiêm trọng vừa qua, vì đó là thất bại mang tính hệ thống của Optus.
Chính trị phe đối lập, phó lãnh đạo phe đối lập Ted O'Brien cho biết, theo hiểu biết của ông, nghị sĩ Andrew Hastie không nêu vấn đề chính sách nhập cư khi ông từ chức khỏi nội các đối lập vào hôm thứ Sáu, 3 tháng 10. Ông Hastie, cựu phát ngôn nhân về nội bộ, về nội vụ của phe đối lập, nói rằng ông rời chức vì bất đồng với lãnh đạo đảng tự do Susan Lee về hướng đi của chính sách di trú. Ông O'Brien nói với chương trình Today của đài số 9 rằng ông không tin chủ đề đó được bàn tới dù không có mặt trong toàn bộ cuộc thảo luận. Ông cũng khẳng định lại sự ủng hộ đối với bà Lee và tôn trọng quyết định của ông Hastie.
Tôi tin bà ấy sẽ là lãnh đạo phe đối lập cho đến cuộc bầu cử tới, và khi đó sẽ là thủ tướng. Ông Hastie tin rằng ông có thể đóng góp tốt hơn từ hàng ghế sau, và nếu đó là quyết định của ông ấy, tôi hoàn toàn tôn trọng.
Nổ súng ở Sydney, một người đàn ông đang bị cảnh sát canh giữ tại bệnh viện sau khi nổ tới 100 phát súng nhằm vào người đi đường, cảnh sát và xe cộ ở khu nội thành phía tây Sydney vào hôm tối Chủ nhật. Khu vực Croydon Park bị phong tỏa từ 7 giờ 45 đến 9 giờ 30 tối sau khi có tin báo nghi phạm bắn bừa từ một căn hộ tầng trên. Ủy viên cảnh sát New South Wales cho biết trên đài 2GP rằng nhiều sĩ quan buộc phải ẩn nấp trong khi hỗ trợ người bị thương.
Tôi vô cùng tự hào về phản ứng của cảnh sát trước một vụ nghiêm trọng và kinh hoàng như vậy. Các sĩ quan đã phản ứng rất nhanh. Một số phải tìm chỗ trú ẩn trong lúc giúp đỡ người dân. Xe cộ bị trúng đạn và có nhiều loạt súng nổ liên tiếp khi cảnh sát có mặt tại hiện trường.
Khi khu vực được kiểm soát, lực lượng đặc nhiệm đã bắt giữ một người đàn ông 60 tuổi và thu giữ 2 khẩu súng trường. Một tài xế taxi bị thương nặng đã phẫu thuật và hiện trong tình trạng ổn định. Ít nhất 16 người khác bị thương nhẹ do đạn và mảnh kính vỡ, trong khi nhiều người được hỗ trợ tâm lý tại hiện trường. Nghi phạm hiện chưa bị truy tố và đang được canh giữ tại bệnh viện Bang Sound. Chuyển sang tin Việt Nam, Đức bày tỏ quan ngại sâu sắc về bản án thứ 2 tăng thêm 11 năm tù cho nhà hoạt động Trịnh Bá Phương. Đặc phái viên về nhân quyền của chính phủ Liên bang Đức, ông Lars Cartelucci, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam sau bản án mới đối với người nông dân mất đất và giữ đất Trịnh Bá Phương. Ông Phương đang thụ án 10 năm và 5 năm quản chế, vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên thêm 11 năm tù giam vào ngày 27 tháng 9, 2025. Ông Cartelucci nhấn mạnh rằng bản án kết tội ông Phương đã phủ bóng đen lên tình hình nhân quyền, đồng thời cáo buộc phán quyết này vi phạm quyền tự do ngôn luận. Đặc phái viên Đức đã công khai kêu gọi chính phủ và ngành tư pháp Việt Nam thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế về bảo vệ nhân quyền và xem xét lại bản án đối với ông Trịnh Bá Phương. Phản ứng của ông Cartelucci được đưa ra trong bối cảnh phiên tòa diễn ra với an ninh nghiêm ngặt và sự phản đối của dư luận trước việc các đại diện đại sứ quán nước ngoài không được vào tham dự. Tiếp tục phần tin quốc tế, cầu nguyện cho con tin ở Israel. Người dân Israel đã tụ tập tại Tel Aviv vào tối Chủ nhật để cầu nguyện cho việc trả tự do cho các con tin sau khi có tin đồn về một thỏa thuận với Hamas. Nhiều người ngồi lặng lẽ, số khác bật khóc hoặc hòa giọng trong các bài cầu nguyện. Bà Tama Zohar, bà nội của con tin đã thiệt mạng Omer Neutra, nói rằng họ vẫn nuôi hy vọng.
It's a spontaneous praying.
Không ai sai biểu, tự chúng tôi tới đây cầu nguyện để mong các con tin sớm trở về. Như Tổng thống Trump nói, trong vòng 72 giờ, đó là cách để chúng tôi giữ vững tinh thần.
Cùng lúc, hàng trăm người biểu tình trước dinh thủ tướng Netanyahu ở Jerusalem bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ không bị đổ vỡ vào phút chót. Các nhà đàm phán Israel, Hamas, Hoa Kỳ và Qatar sẽ họp tại Ai Cập trong ngày hôm nay, thứ Hai, 6 tháng 10 theo giờ địa phương, để hoàn tất thỏa thuận trao đổi con tin và tù nhân đổi lấy việc Israel rút quân. Trong 24 giờ qua, các cuộc không kích của Israel ở dải Gaza tiếp tục khiến ít nhất là 65 người thiệt mạng, theo giới chức y tế địa phương. Tấn công nhà thờ Hồi giáo ở Anh, cảnh sát Anh đang điều tra vụ phóng hỏa một nhà thờ Hồi giáo ở hạt Sussex như một tội ác thù ghét, sau khi những kẻ tấn công đổ xăng và châm lửa khi bên trong vẫn còn 2 tín đồ. Đại diện nhà thờ nói với CNN rằng, hai người đội mũ trùm kín mặt đã cố phá cửa vào tối thứ Bảy trước khi phóng hỏa. Cảnh sát Sussex gọi đây là một hành động man rợ và liều lĩnh, khiến cộng đồng Hồi giáo địa phương hoang mang. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ tấn công ở giáo đường Do Thái tại Manchester khiến hai người thiệt mạng. Cũng liên quan tới tin tại Anh, mở rộng quyền lực cảnh sát ở Anh. Chính phủ Anh tuyên bố sẽ tăng quyền hạn cho cảnh sát nhằm hạn chế biểu tình sau vụ tấn công chết người ở giáo đường Manchester vào hôm thứ Năm ngày 2 tháng 10. Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood nói rằng các cuộc biểu tình quy mô lớn ủng hộ Palestine đã gây lo sợ cho cộng đồng Do Thái và quyền biểu tình cần được cân bằng và quyền được sống trong an toàn. Tuyên bố được đưa ra sau khi 500 người bị bắt trong các cuộc biểu tình ở trung tâm London vì ủng hộ nhóm Palestine Action bị cấm hoạt động. Nhóm Defend Our Youthry gọi đây là đòn tấn công nghiêm trọng vào nền dân chủ và tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh pháp lý vào tháng 11. Lễ hội Trung Thu. Thủ tướng Anthony Albanese và lãnh đạo phe đối lập Susan Lee đã gửi lời chúc đến cộng đồng người Úc đón Tết Trung Thu vào hôm nay, 6 tháng 10. Trong thông điệp video gửi đến SBS Chinese, bà Lee nói rằng lễ hội này làm phong phú thêm đời sống văn hóa của người Úc tại
Your
Úc.
Traditions, eating mooncakes, lighting lanterns,
and những truyền thống của các bạn, ăn bánh Trung Thu, thắp đèn lồng và sum họp cùng gia đình, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa của nước Úc. Sức mạnh của chúng ta đến từ việc mọi người, dù đến từ đâu, vẫn giữ gìn truyền thống và cùng nhau xây dựng quê hương này.
Phát biểu với SBS Tiếng Hoa, ông Albanese nói lễ Trung Thu là lời nhắc nhở về một nước Úc đa văn hóa và chúc mọi người có một dịp đoàn viên ấm áp bên người thân và bạn bè. Chuyển sang tin hối suất, một đô la Úc đổi ra được 66 xu Mỹ, tương đương với 17.408 đồng Việt Nam, và dự báo thời tiết trên các thủ phủ trên toàn nước Úc vào ngày mai thứ ba. Perth, mây từng phần, nhiệt độ cao nhất là 21 độ. Adelaide, trời có mây, 19. Melbourne, mây từng phần, 20. Hobart, trời có mây, 17. Canberra, mây tan, trời quang dần, 19. Wollongong, mây từng phần, 23. Sydney, 1-2 cơn mưa, 24. Newcastle, 1-2 cơn mưa, 26. Brisbane, trời nắng, 32. Cairns, 1-2 cơn mưa, 30. Và Darwin, mây từng phần, 35.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.